Mà thiệt ra cái những cái tâm này nó sanh khởi lẹ lắm. Mình chỉ cần biết một cái là nó đâu có còn tiếp diễn. Vì không biết cho nên nó tiếp và nó thêm sức mạnh. Thành ra chính đây là cái phương pháp. Biết một cái thì nó đã biến mất rồi, nó không còn được tiếp nối nữa. Cái không có dục tâm, biết không có dục tâm.
Cái chỗ này mới hay là tại vì dục tâm hoặc sân tâm hoặc ly tâm.
Vân vân. Khi không có
sân tâm thì lấy gì mà biết? À, là tại vì thế này, khi không có tâm sân mà nếu mình không biết thì mình rơi vào trong cái si liền. Và chính cái chỗ mà mình rơi vào trong si cho nên nó khởi lên một cái tâm nó dẫn mình đi. Bằng cớ là chúng ta ngồi thiền.
Khi mình biết mình khởi vọng khi nào lắm. Mình chỉ biết khi nó dẫn mình đi một lúc rồi. Mình nói, ủa nãy giờ đi đâu? Cái túm cổ nó là lỗi vì khi không có dục tâm không biết, khi không có sân tâm không biết. Thành ra
khi không có sân tâm
mà biết không có sân tâm là mình luôn luôn ở trên cái giác. Thành ra nhà thiền mình không nói vậy. Khi tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, mỗi mỗi đều biết rõ như thật, tri kiến minh đạt. Cái này nó rất gần, rất thân thiết với công phu thiền tập của chúng ta.
Thiệt ra, một ngày mình có 4 giờ thiền. 4 giờ thiền mà nếu mà mình không có bị buồn ngủ, và nếu không mình không có đau chân, và mình không có phải có phiền não để dính, mà mình xài, mình tận dụng trọn vẹn
ta, mình sẽ tiến khá. Nà, xài theo, ứng dụng theo cái lối mà như hồi đó sư ông có dạy, có pháp môn nào đó. Trong tương ưng bộ có một bài kinh gọi là có pháp môn nào.
Phật dạy này các vị
kheo, chẳng phải do niềm tin, chẳng phải do người truyền, chẳng phải do học vấn, mà khi mắt đối với sắc biết có tham hoặc không tham, khi mắt đối với sắc biết có sân hoặc không sân, khi tai đối với thinh biết có tham sân hoặc không tham sân, khi mũi đối với hương biết có tham sân si hoặc không tham sân si, thì cái biết ấy là có pháp môn nào? Có nghĩa là có khi nào mình không biết không? Mắt đối với sắc là mình đều biết. Mà cái biết này không do niềm tin, cũng không cần ai truyền, cũng không phải do học vấn mà có. Ví dụ như nãy giờ ngồi nghe thì từ đầu phòng cho tới cuối phòng đều nghe. Khi tai tiếp xúc với âm thanh là nghe. Mà cái biết này không có pháp môn nào cả, cũng biết. Không cần ai truyền, cũng biết. Thì ngày xưa trong tương ưng bộ kinh Phật đã dạy như vậy rồi. Đây là cái biết có sẵn. Cái cố gắng như vậy mà nếu mình thường sống được thì nó không xa cái chỗ đến. Thứ tư là quán pháp như pháp. Hồi nãy tên kia là quán pháp vô ngã. Ở đây là quán pháp như pháp. Khi sáu căn đối với sáu trần, mắt duyên sắc, tai duyên thanh vân vân, rõ biết như thật. Rõ biết như thật. Nghe nó đơn giản ha. Rồi bây giờ mình làm thử. Cứ tai nghe tiếng, ai chửi mình thấy gì gì, mình cứ rõ biết như thật. Đây là âm thanh là đang tiếp xúc với cái lỗ tai mình. Đó là quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp là mình giữ cái tâm mình yên khi cái pháp như vậy, và mình thấy rõ nó đến nó đi qua y như vậy, thì liền đó mình mới thân chứng được cái chỗ gọi là pháp vô ngã. Tại nó đi qua liền ha. Cái lời ai nói nặng mình á thì cũng như cái lời nói này nè, dứt tiếng một cái thì dưới kia cũng dứt, phải không? Quý vị vừa nghe cái tiếng qua lỗ tai là nó dứt liền. Thì nếu mà quán pháp như pháp được như vậy thì ngang đó nó dứt rồi, thì có ai chửi mình đâu. Mà khổ nổi đó là điều mình biết. Còn khi mình sống thì cái điều mà họ đã làm cho mình buồn, cái câu họ đã nói thương tổn mình, cái nó chôn sâu trong đáy lòng. Thứ hai là quán ngũ cái, cũng nằm trong cái phần quán pháp như pháp này. Là ngũ cái gồm có tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi. Đây là năm món che trí tuệ của mình. Cái là che, ngăn. Thì khi một cái tâm tham hoặc sân vân vân nó sắp sanh cái biết, nó đã sanh mình biết, nó chưa diệt mình, nó sắp diệt thôi. Ví dụ mình đang sân ha, mình đang sân đùng đùng vậy đó, cái mình biết, cái mình thấy nó đang sắp diệt, là nó xẹp lần lần á, nó nguội lần lần, cái rồi tới hồi mình hết sân, mình hì hì mình cười là mình biết nó đã diệt. Tỳ kheo mỗi mỗi rõ biết như thật. Thành ra tu như vậy một thời gian thì đâu còn ngủ cái, phải không? Khi mình đang ham ăn quá chừng đi thì mình biết nó đang sanh. Cái vì mình biết cho nên mình thấy nó sắp diệt, mình thấy nó, mình đang bớt ham ăn. Cái chút xíu mình thấy mình có thể tỉnh táo, món ăn là món ăn mà mình là mình, thì mình biết đây là tâm tham đã diệt. Mỗi mỗi đều rõ biết như thật. Đó gọi là quán pháp trên pháp. Thứ ba, trong cái phần quán pháp trên pháp này, vì cái pháp nó bao gồm rộng lắm, cho nên khi nói căn đối với trần vân vân là nói về những cái kết, những cái nhân duyên tương quan tâm cảnh. Ngũ cái là những cái pháp triền phược tạo sinh tử. Còn phần thứ ba này là pháp giác ngộ, đó là thất giác chi. Trong cái phần quán pháp như pháp này của bài kinh này nói nó có ba phần, từ pháp thế gian cho tới xuất thế gian. Đây là thất giác chi, thì nó có trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Lát nữa chúng ta sẽ học. Khi có ví dụ có một tâm tinh tấn đang sanh rõ biết như thật, tâm tinh tấn đã sanh mình rõ biết như thật, rồi cái tâm tinh tấn này nó không có suy thối, không có suy thối mình cũng rõ biết như thật. Đó là cái quán pháp trên pháp này. Phần kết luận của bài kinh Tứ Niệm Xứ này là: nếu tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni lập tâm chánh trụ tại Tứ Niệm Xứ thượng căn thì từ 1 tới 7 ngày sẽ được A Na Hàm. Người trung căn 1 tới 7 tháng, người hạ căn 1 tới 7 năm sẽ được quả A Na Hàm. A Na Hàm là quả thứ 3 rồi. Đó. Còn với tất cả những ai buổi sáng lập tâm chánh trụ nơi tứ niệm xứ thì buổi chiều ắt có thăng tiến. Nếu buổi chiều lập tâm chánh trụ nơi tứ niệm xứ thì sáng mai ắt có thăng tiến. Thì điều này mình thấy rõ lắm. Ví dụ như khi mình vô thất chính là lúc mình ở với tứ niệm xứ này, phải không? Tuy là mình không có lập tên ra thôi, vô thất mình thường tỉnh giác, thì rõ ràng buổi sáng, buổi chiều công phu như vậy chừng 3-4 hôm là mình thấy khác. Chỉ tại vì mình nghe thì mình rất tin, hiểu rất rõ, nhưng mà mình nhiều công chuyện quá cho nên mình chưa làm được. Thì đó là cái lý do mà khiến mình cứ tu hoài không có chứng cái quả nào hết. Tiếp tới là tứ chánh cần. Dùng chánh cần trang nghiêm nên hay dứt trừ tất cả các pháp bất thiện và thành tựu được tất cả thiện pháp. Tứ chánh cần là gì? Quý vị đọc thử đi. Tứ chánh cần là những cái hiểu biết đúng đắn chân lý. Sau khi mà đã hiểu biết đúng đắn chân lý rồi, phải siêng năng tinh tấn thực hành thì nó mới có giá trị. Thì đây là bốn cái pháp siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo. Thứ nhất là tinh tấn gì? Ngăn ngừa điều ác chưa sanh. Có nghĩa là khi tâm mà mới móng khởi thì đừng để cho nó thành.